mạnh hơn, nhanh hơn, xa hơn, cao hơn, chính xác hơn. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là những cái tiêu chí người ta hay đặt ra ở trong các cái đại hội thể thao. Những tiêu chí đó nhằm để xác định kết quả thành tích của các vận động viên. Và đối với các vận động viên, những người thi đấu, thì những tiêu chí đó cũng trở thành những mục tiêu để cho họ phấn đấu nhằm đạt được thành tích cao. Và đôi khi những cái tiêu chí ấy, cái mục đích ấy, nó trở thành cái nỗi ám ảnh, khiến cho con người ta tìm mọi cách để đạt được, và thậm chí dùng cả những cái sự gian dối. Như trong thể thao chúng ta thấy, người ta dùng chất kích thích, người ta dùng doping để cho sức khỏe của họ, cái thể chất của họ hơn người khác, nhằm đạt được thành tích hơn người khác. Và thưa quý ông bà và anh chị em, những cái tiêu chí ấy đôi khi không phải chỉ có ở trong thể thao mà không mà thôi đâu. Những cái tiêu chí ấy đôi khi nó trở thành một cái luồng ở trong xã hội mà chúng ta đang sống. Người ta luôn luôn cố gắng làm sao để giàu hơn người khác, để giỏi giang hơn người khác, để thành đạt hơn người khác, thông minh hơn người khác, tất cả nhiều cái khác nữa, hơn người khác, hơn người khác. Và cũng tương tự giống như trong các bộ môn thể thao, những cái tiêu chí, những cái mục đích ấy đôi khi cũng trở thành những cái nỗi ám ảnh, khiến cho người ta tìm mọi cách để mà đạt được, tìm mọi cách để mà đạt được, đến độ hoang tưởng tự cho mình hơn người khác ở khía cạnh này, khía cạnh kia, tự nghĩ rằng mình hơn người khác và tự cho mình cái quyền hơn người khác. Trong xã hội chúng ta đang sống, nhưng mà thấy những cái điều đấy. Cách đây không lâu, người ta đăng lên mạng một cái clip một chàng thanh niên ăn mặc rất là bánh bao, và chắc chắn những cái cách hành xử và cái lời nói của anh ta chứng tỏ anh ta là thuộc hàng con ông cháu cha. Giữa đám đông, anh ta có những cái lời nói, cái hành xử không phù hợp. Và khi bị nhắc nhở, thì anh ta quay ra, chỉ vào mặt những người nhắc nhở anh ta, và hỏi ngược lại rằng, chúng mày có biết tao là ai không? Một cái câu hỏi nó nói lên rất nhiều điều, rất nhiều điều. Và thưa quý ông bà và anh chị em, những cái cách mà người ta cố gắng để người ta đạt được hơn người khác ấy, nó không chỉ có ở trong thời chúng ta đang sống mà thôi đâu. Mọi nơi mọi thời đều có. Thời Chúa Giêsu cũng có. Cái câu chuyện tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Chúa Giêsu được mời đến dự một cái bữa tiệc do thủ lãnh của nhóm Pharisêu thiết đãi. Và Thánh Luca cho chúng ta biết rằng họ quan sát Chúa Giêsu. Và đồng thời rất thú vị, ở trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng quan sát ngược lại, và Ngài nhận thấy rằng những cái người được mời cứ thích lên những cái cỗ trên mà ngồi. Và vì vậy Ngài kể cái câu chuyện dụ ngôn như chúng ta vừa nghe ở trong tin mừng. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta cứ nghe và cứ hiểu cái câu chuyện dụ ngôn ấy theo nghĩa đen, thì chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta sốc đấy. Có vẻ như Chúa Giêsu dạy chúng ta những cái điều mà không nên làm. Khi người ta mời các ông đến dự cỗ dự tiệc, thì đừng có chọn chỗ nhất mà ngồi, hãy chọn những chỗ phía dưới, tút đằng xa đấy. Để làm chi? Để rồi người ta, nếu nhỡ có ai mà quan trọng hơn đến sau, thì người ta đến, người ta bảo mình nhường chỗ cho cái người quan trọng ấy, lúc ấy chúng ta sẽ phải đi xuống và xấu hổ. Nhưng khi được mời thì hãy chọn cái chỗ đằng sau. Và Chúa Giêsu dùng cái câu mà chúng ta nghe có vẻ như nó nối với nhau. Để như vậy, cái việc chọn đấy là rõ ràng có mục đích. Tôi chọn chỗ cuối, chỗ rốt hết tôi ngồi, để rồi cái người mà đãi tiệc tôi phải đến mời tôi lên chỗ nhất. Lúc đấy tôi được vinh dự với mọi người. Xem ra nó giả hình quá, đúng không ạ? Chúa dạy chúng ta điều mà có vẻ như nó không có thật thà. Không có thật thà. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, ở đây chúng ta phải để ý cái hình ảnh bữa tiệc ở trong Tin Mừng rất nhiều lần được nói tới. Và Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh bữa tiệc, đặc biệt là tiệc cưới, để nói về cái gì ạ? Cái bàn tiệc nước trời, cái hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Cho nên cái hình ảnh mà chọn chỗ cuối mà ngồi, nó là cái cách chúng ta cư xử ở trong cái thế giới, trong cái đời sống xã hội này. Đừng có cố gắng cạnh tranh, đừng có cố gắng theo cái kiểu hơn thua với người khác, đừng có cố gắng tỏ ra hơn người khác. Đây là cái cách chúng ta sống và thể hiện ở trong đời sống trần thế này. Còn việc mà chúng ta được mời lên cái chỗ nhất, đấy là cái hình ảnh của bàn tiệc nước trời. Và cái người mà có thẩm quyền để mời chúng ta lên hay mời chúng ta xuống không phải là ai khác, chính là Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng có thẩm quyền. Cho nên chúng ta không có hiểu những cái từ ngữ đó theo cái nghĩa đen trong cái thực tế. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ hiểu như vậy thì chúng ta sẽ thấy ở trong nhà thờ này nhiều người khiêm tốn lắm. Và chúng ta đi đến đâu, chúng ta dự lễ, chúng ta cũng sẽ thấy điều đó. Những cái hàng ghế đầu luôn luôn là những hàng ghế trống. Trừ khi nào ở cuối cùng kia người ta hết chỗ rồi người ta mới lên ta ngồi. Cho nên chúng ta là những người khiêm tốn lắm. Và chúng ta cũng tưởng tượng xem ở trong một cái đại hội, trong một cái sự kiện nào đó, Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục cũng cứ chọn chỗ cuối mà ngồi. Thế thì nó sẽ là mọi người sẽ náo loạn lên, phải chạy đi, phải mời mọc, và đôi khi nó gây chúng ta khó chịu. Cho nên chúng ta không có hiểu cái nghĩa đen mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng ngày hôm nay. Cái hình ảnh mà được mời lên trên cỗ nhất, đấy là cái bàn tiệc nước trời. Cái việc mà chúng ta chọn chỗ cuối, đây là cái cách hành xử của chúng ta trong đời sống này. Thưa quý ông bà và anh chị em, sống khiêm tốn, sống khiêm nhường, xem ra là điều rất khó. Khó. Bởi như tôi nói đó, cái khuynh hướng con người chúng ta luôn luôn muốn mình được nổi bật, luôn luôn muốn mình được hơn người khác, được đánh giá cao hơn, được nhìn nhận hơn người khác. Thế nhưng khiêm nhường là gì? Khiêm nhường không có nghĩa là giả bộ. Không có nghĩa là tôi cứ giả bộ, tôi không biết gì hết, tôi không giàu gì hết, tôi không hơn ai hết. Cái đấy nhiều khi nó lại là cha đẻ của kiêu ngạo. Khiêm nhường là nhìn nhận đúng những gì mình có, những gì mình là. Không hơn, không nhìn nhận hơn. Và đặc biệt trong đời sống tâm linh, khiêm nhường là nhìn nhận trước mặt Chúa tất cả những gì mình có thực ra không phải của mình, mà là Chúa ban. Mình chỉ là người quản lý, và đòi hỏi nơi người quản lý là phải trung tín, phải khôn ngoan, và phải biết mở tay để phân phát khi đến thời đến buổi. Khiêm nhường là nhìn nhận trước mặt Chúa mình là tội nhân, mình trần trụi, và mình cần đến lòng thương xót của Chúa. Khi chúng ta sống được như thế, chúng ta sẽ biết cách đối xử với anh chị em của mình. Và đến ngày sau hết, khi bàn tiệc nước trời mở ra, chính Chúa sẽ là người đặt chúng ta vào những chỗ cao trọng ở trong nước vinh hiển của Người. Và bàn tiệc đó, thưa quý ông bà và anh chị em, có chỗ cho hết tất cả mọi người chúng ta. Ở cuối đoạn Tin Mừng, Chúa nói những người đuôi mù què quạt, mù là điếc, tất cả những người đấy đều được mời gọi và đều có chỗ ở trong bàn tiệc của nước Thiên Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống khiêm nhường, theo nghĩa biết nhìn nhận những gì mình có, những gì mình làm thực sự trước mặt Chúa, và sống chân thành với những cái ý nghĩa đó. Và chúng ta luôn luôn biết nghe theo giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, biết chấp nhận những cái thiệt thòi để chọn lựa những cái giá trị mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trong Tin Mừng. Như thế chúng ta sẽ có chỗ đứng trong bàn tiệc Thiên Quốc, nơi Chúa Giêsu đi trước để dọn đường cho chúng ta. Amen.